Đế Bá, chương 3370, Đan Đạo của Phong Tiếu Trần, hạ, cốc truyện audio.com, đây chính là ưu thế lớn nhất của Phong Tiếu Trần, hắn đan đạo vô song, trường sinh đan mà hắn luyện chế là thứ mà nhiều người thèm muốn. Hắn tự tìm lại trăm năm tuổi thọ cho mình cũng không phải là chuyện khó. Được ta chiến với Phong Huynh một trận, nhìn thấy Phong Tiếu Trần gắn kết trăm năm tuế nguyệt, Hạo Chiến lão tổ cũng không dám khinh địch. Một bước bước lên trời, đi xuyên vào thiên vũ, vậy thì chiến một trận. Phong Tiếu Trần hét dài một tiếng, phóng thẳng lên trời. Chèng, dược lô trong lòng của hắn phóng to như một ngọn núi lớn đập về phía Hạo Chiến lão tổ. Đến hay lắm, nhìn thấy Phong Tiếu Trần đánh tới, Hạo Chiến lão tổ cũng hét dài một tiếng, một cây búa lớn xuất hiện trong tay. Cây búa này ánh sao lấp lóe, đùng một tiếng, một búa đánh nát hư không, đập mạnh vào dược lô. Khi búa lớn đập xuống, chỉ nghe ầm ầm ầm, búa lớn nổ nát không gian, ngay cả ngôi sao trên trời cũng run lẩy bẩy. Đùng, trong nháy mắt hai món binh khí va chạm vào nhau. Lúc này, Hạo Chiến lão tổ cùng Phong Tiếu Trần càng đánh càng hăng, nhất là Phong Tiếu Trần, rõ ràng rơi xuống hạ phong thế nhưng hắn càng đánh càng dữ, càng đánh huyết khí càng dồi dào. Luận tuổi tác, Phong Tiếu Trần lớn tuổi hơn Hạo Chiến lão tổ. Theo đạo lý thì Phong Tiếu Trần càng đánh lâu thì huyết khí càng mất nhiều, dẫn tới huyết khí không đủ, đây là thường thức. Thế nhưng thường thức này lại không hề có tác dụng với Phong Tiếu Trần. Phong Tiếu Trần càng đánh thì huyết khí càng dồi dào, trái lại huyết khí của Hạo Chiến lão tổ mất dần theo thời gian, đây cũng là lý do vì sao Phong Tiếu Trần ở thế hạ phong thế nhưng càng đánh thì càng dữ dội. Đây chính là chỗ nghịch thiên của Phong Tiếu Trần, ai bảo hắn đan đạo vô địch chứ, tuy đạo hạnh không bằng Hạo Chiến lão tổ thế nhưng hắn lại có trăm nghìn phương pháp bổ sung huyết khí. Thậm chí sau khi trọng thương thì cũng có thể khôi phục lại trong tích tắc. Dưới sự hỗ trợ của đan đạo, Phong Tiếu Trần bùng nổ ra thực lực cực kỳ khủng bố. Mọi người nhìn Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến lão tổ chiến từ trên trời chiến sâu vào thiên vũ, chiến tới nỗi các vì sao rung rinh. Trong nhất thời, rất nhiều người quan sát tới nỗi tâm hồn điêu đứng. Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến lão tổ là hai đại lão tổ của Trường Sinh Đạo Thống. Bọn họ là nhân vật tiêu biểu của Trường Sinh Đạo Thống. Hiện tại hai người họ buông tay quyết sinh tử. Trận chiến này khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả ở Trường Sinh Đạo Thống thấy được một góc độ hoàn toàn mới. Trước này rất nhiều người đều cho rằng nếu như tu sĩ thiên tài quá chìm đắm trong dược đạo thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tu hành của chính mình, và điều này cũng là sự thật. Cũng như Đan Vương Phong Tiếu Trần, thiên phú của hắn chưa hẳn đã kém hơn Hạo Chiến lão tổ. Thế nhưng bởi vì hắn dành phần lớn thời gian trên đan đạo thế nên mới khiến đạo hạnh của hắn kém xa Hạo Chiến lão tổ. Thực lực của hai người bọn họ tuy chênh lệch rất lớn thế nhưng hôm nay Đan Vương Phong Tiếu Trần nhờ sự trợ giúp của đan đạo vô địch nên có thể chiến với Hạo Chiến lão tổ tới mức trời long đất lở. Mặc dù Phong Tiếu Trần ở vào thế hạ phong, là phía chịu đòn, thế nhưng sau một quãng thời gian, khuyết điểm huyết khí không đủ bắt đầu bại lộ. Ngươi muốn tự sát hay muốn ta ra tay? Trong khi Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến lão tổ chiến đấu khó phân thắng thua thì Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Đế Vạn. Cốc truyện audio.com Thọ Quốc, ngươi, Hoàng Đế Vạn Thọ Quốc lập tức biến sắc không khỏi lùi về sau mấy bước gào lên. Tiểu tử, ngươi chớ ngông cuồng, còn chưa biết hưu chết vào tay ai đâu. Thật không, Lý Thất Dạ cười nói, ít nhất dưới cái nhìn của ta thì hiện tại ta giết ngươi là chuyện chắc chắn. Nói xong thì trà sát nấm đấm, ngươi, Hoàng Đế Vạn Thọ Quốc biến sắc liên tục lui về phía sau mấy bước. Lúc này hắn cũng ý thức rằng mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt Hoàng Đế Vạn Thọ Quốc lấy ra một con ốc biển, ngay lập tức thổi vào ốc biển. Ô, tiếng vang của ốc biển kéo dài khắp toàn bộ Dược Lư. Lúc này, trên những ngọn núi khác của Dược Lư cũng vang lên tiếng ốc biển ô. Chỉ thấy những ngọn núi đó lập lòe ánh sáng, tiếng móng ngựa sắt vang lên. Chỉ thấy đội ngũ của Ngân Long quân đoàn xuất hiện trên những ngọn núi này. Trên những ngọn núi này không chỉ có thiết kỵ của Ngân Long quân đoàn mà còn có từng nhóm đệ tử bị áp giải. Là Đỗ Sư Tỷ, nhìn thấy những đệ tử bị Ngân Long quân đoàn áp giải, đám người Tần Thực Dược biến sắc. Bởi vì những đệ tử bị giam cầm này chính là đệ tử Trường Sinh Cốc. Là Bạch Sư Thúc, những tu sĩ cường giả đến từ các môn phái truyền thừa nhìn những tu sĩ cường giả bị áp giải, ai ai cũng kinh hãi. Sư Phụ, có tu sĩ cường giả hoàn toàn biến sắc hét lớn lên. Rất hiển nhiên, những tu sĩ cường giả bị áp giải chính là những người bị Vạn Thọ Quốc bắt sống hôm qua. Trong nhất thời, tình cảnh hỗn loạn. Rất nhiều đại giáo cương quốc kiên định ủng hộ Trường Sinh Cốc nhìn thấy trưởng bối cùng đệ tử của mình bị giam giữ, ai ai cũng cảm thấy lo lắng. Hiện tại ngươi đầu hàng vẫn còn kịp. Lúc này, khuôn mặt của Hoàng Đế Vạn Thọ Quốc rất dữ tợn, nói rằng. Há, nếu như ta không đầu hàng thì sao? Lý Thất Dạ nhìn Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cười nhạt nói rằng, nếu như ngươi không bó tay chịu trói thì những người này sẽ chết chung với ngươi. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cười lạnh một tiếng, nói rằng, đệ tử Trường Sinh Cốc cấu kết ma giáo, mưu đồ xoán vị đoạt quyền, mưu hại Trường Sinh đạo thống. Hôm nay ta thay mặt Trường Sinh đạo thống thanh lý môn hộ, quét sạch độc lưu tà nghiệt, trả lại bầu trời sáng sủa cho Trường Sinh đạo thống. Ban đầu Vạn Thọ Quốc bắt giam nhiều đệ tử môn của phái truyền thừa ủng hộ Trường Sinh Cốc như vậy là vì muốn tạo áp lực cho những môn phái truyền thừa này, để bọn họ ngoan ngoãn quy thuận Vạn Thọ Quốc, thế nhưng không ngờ hiện tại lại phải dùng tới sớm như vậy. Nhìn thấy Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lấy con tin ra uy hiếp, không ít người xem thường hắn. Thế nhưng người của những môn phái truyền thừa kiên định ủng hộ Trường Sinh Cốc đều vội vàng nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao Lý Thất Dạ đang đại diện cho Trường Sinh Cốc. Ở bước ngoặt sinh tử, bọn họ muốn Lý Thất Dạ làm chủ cho bọn họ. Nếu như Lý Thất Dạ không muốn cứu con tin thì cho dù hắn không phải là người của ma giáo, thân là thủ tịch đại đệ tử, tương lai hắn sẽ bị người khác phỉ nhổ vì chuyện này. Cách chương.